Độc Tôn Tam Giới, chương 2101, Điên Cuồng Hiến Kế, 1, Góc Truyện Audio.com, Ân Hiến Kế, 1, Vạn Nguyên Đảo ở trong cương vực nhân loại, người bình thường căn bản không biết, chỉ có một số ít cường giả cấp độ mới biết rõ được chút ít. Nhưng cụ thể có địa phương như vậy hay không, vẫn luôn là một cõi mê. Hiện tại không ngờ Lưu Ly Vương Thành lại trực tiếp phá vỡ cõi mê này, còn công bố mời tới cao thủ thần bí của Vạn Nguyên Đảo nói về đan đạo và võ đạo. Mặc kệ tin đồn này là thật hay giả, trải qua một loại so đấu, chân thiếu chủ trong lúc vô hình đã tạo thành hình tượng đáng tin cậy trong lòng mọi người. Mọi người cẩn thận lật ngược con đường quật khởi của chân thiếu chủ lại phát hiện ra mỗi một chuyện chân thiếu chủ nói ra cho tới bây giờ đều nói được là làm được. Chưa bao giờ có bất luận lời nói điêu, nuốt lời nào cả. Vạn Nguyên Đảo, đây là địa phương giống như thần thoại vậy. Là một thánh địa thần bí được vô số võ giả nhớ thương. Không nói tới cao thủ thần bí Vạn Nguyên Đảo, chỉ cần nói ba chữ Vạn Nguyên Đảo này đã có ma lực không nói nên lời, là ma lực mà không ai có thể cự tuyệt được. Khi Vạn Nguyên Đảo bị Giang Trần mang ra, trận đọ sức vô hình giữa Đan Hỏa Thành và Lưu Ly Vương Thành rốt cuộc cũng tuyên cáo kết thúc. Đan Hỏa Thành hiển nhiên đã không có cách nào tương xứng với đối phương được nữa, cho nên không thể không bại trận trong trận chiến vô hình này. Không phải Đan Hỏa Thành không muốn tiếp tục mà là bọn họ đã vô lực tiếp tục. Bọn họ càng không tìm ra được điều kiện tốt gì để tranh cường với ba điều kiện tốt của Lưu Ly Vương Thành. Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta có tiếp tục nữa cũng chỉ là phí công. Ta thấy Lưu Ly Vương Thành đã điên rồi, ngay cả Vạn Nguyên Đảo cũng dám nói ra. Chẳng lẽ chân thiếu chủ kia thực sự biết cường giả thần bí gì đó của Vạn Nguyên Đảo hay sao? Bách Lý Thắng Chí bán tín bán nghi nói. Đối với Vạn Nguyên Đảo, hắn bán tín bán nghi, đối với việc chân thiếu chủ có thể mời cường giả thần bí của Vạn Nguyên Đảo, hắn càng không chút tin tưởng nào. Tu La, người ở Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm, đối với Khổng Tước Thánh Sơn biết rõ được bao nhiêu? Chân thiếu chủ này rốt cuộc xuất hiện từ nơi nào? Hiện tại Đan Cực Đại Đế đối với Giang Trần đã hoàn toàn nhìn không thấu. Hiện tại Tu La Đại Đế cũng vô cùng phiền muộn, nhìn thấy Đan Hỏa Thành bị chân thiếu chủ làm cho sứt đầu mẻ chán, trong lòng hắn đầu tiên là phiền muộn, tiếp đó là ít nhiều cũng có chút an ủi. Ngay cả Đan Hỏa Thành cũng không làm gì được chân tiểu tử kia, vậy hắn thất bại cũng không quá mất mặt. Nghe Đan Cực Đại Đế hỏi, Tu La Đại Đế không dám lãnh đạm mà nói. Khổng Tước Đại Đế gần đây thích đi lại bên ngoài, hắn kết bạn với người nào, bình thường làm chuyện gì rất ít khi trao đổi với ta. Vốn Khổng Tước Thánh Sơn căn bản không có người như chân thiếu chủ. Trước đó Khổng Tước Thánh Sơn có phiền thiếu chủ cũng là một thiên tài võ đạo nhưng mà không có thiên phú đan đạo gì. Về sau phiền thiếu chủ này vẫn lạc một cách khó hiểu. Ta vốn tưởng rằng Khổng Tước Đại Đế sẽ đem Khổng Tước Thánh Sơn giao cho ta quản lý. Ai biết hắn lại tìm. Góc Truyện Audio.com, được yêu nghiệt này từ nơi nào tới? Nói như vậy ngay cả ngươi cũng không biết hắn từ nơi nào tới. Đan Cực Đại Đế có chút tức giận nói, Khổng Tước Thánh Sơn có nói với bên ngoài là chân thiếu chủ vẫn là một thiếu chủ mà Khổng Tước Đại Đế âm thầm bồi dưỡng trong tối, là thiếu chủ chính thức của Khổng Tước Thánh Sơn. Mà phiền thiếu chủ trước đó bất quả chỉ là một trong những người đề cử thiếu chủ mà thôi, cũng không phải là người được chọn tốt nhất. Nhưng mà theo ta thấy, những chuyện này đều là bọn họ bịa đặt. Chân thiếu chủ này căn bản không phải là người mà Khổng Tước Đại Đế có thể bồi dưỡng được. Tu La Đại Đế đối với Khổng Tước Đại Đế tràn ngập oán niệm, nói tới Khổng Tước Đại Đế, trong lòng cũng tràn ngập oán khí. Khổng Tước Thánh Sơn kia xưa nay có lui tới với người Vạn Nguyên Đảo hay không? Đây là chuyện mà Đan Cực Đại Đế quan tâm nhất, nếu như Khổng Tước Thánh Sơn thực sự có liên hệ với Vạn Nguyên Đảo, đây là chuyện khiến cho lòng hắn sợ hãi nhất. Đối với nơi thần bí không biết như Vạn Nguyên Đảo này, trong lòng Đan Cực Đại Đế giống như những người khác đều tồn tại sự kiêng kỵ khó hiểu. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn có liên hệ với Vạn Nguyên Đảo, mà Đan Hỏa Thành lại không có liên quan tới Vạn Nguyên Đảo. So giữa song phương với nhau, đối với Đan Hỏa Thành mà nói thực sự rất không ổn. Chuyện này hắn càng nghĩ, trong lòng càng hoảng hốt một cách khó hiểu. Nếu như không có nhân tố xuất hiện ngoài ý muốn như Vạn Nguyên Đảo, cho dù Lưu Ly Vương Thành có Tùng Hạc Đan, Đan Cực Đại Đế cũng không quá kiêng kỵ. Dù sao nội tình của Đan Hỏa Thành còn đó, Lưu Ly Vương Thành muốn khiêu chiến địa vị thống trị đan đạo của Đan Hỏa Thành, chênh lệch còn rất lớn. Thế nhưng mà có nhân tố ngoài ý muốn như Vạn Nguyên Đảo tất cả khó mà nói được. Trong mắt Đan Cực Đại Đế, chân thiếu chủ kia hơn phân nửa có bối cảnh Vạn Nguyên Đảo. Bằng không mà nói tại sao tiểu tử này dám cuồng như vậy? Lại dám khiêu khích với Đan Hỏa Thành hắn, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Đan Hỏa Thành. Để Đan Hỏa Thành phái người đi tới Khổng Tước Thánh Sơn luận bàn đan đạo với người ta. Cương vực nhân loại này sao có ai dám ăn gan hùm mật gấu, dám luận bàn kỹ nghệ đan đạo với DSDT. Không thể không nói, chân thiếu chủ này là người thứ nhất trong mấy ngàn năm nay. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác trên phương diện vấn đề này, đan hỏa thành bọn họ còn không dễ đáp lại. Đi hay là không đi? Bọn họ muốn đi, nhưng mà phái ai tới đây? Kê Lang Đan Vương, đó là bại tướng dưới tay chân thiếu chủ, liên tục hai lần Kê Lang Đan Vương này căn bản không có bất luận dũng khí nào tiếp tục đối mặt với chân thiếu chủ. Trong đan hỏa thành, người có nội tình đan đạo mạnh hơn người trẻ tuổi như Kê Lang Đan Vương hiển nhiên cũng có. Dù sao nội tình đan hỏa thành còn đó, trong những cự đầu đan đạo thế hệ trước đan đế có 2-3 người, chỉ là những lão tiền bối như vậy, muốn mời bọn họ rất khó. Mấu chốt nhất chính là những lão tiền bối đan đế này, đại biểu cho tiêu chuẩn đỉnh phong của đan hỏa thành, một khi xuất động, chỉ có thể. Góc truyện audio.com, thắng không cho phép thua, một khi thua, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại đan cực đại đế bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn cũng không xác định rốt cuộc nội tình đan đạo của chân thiếu chủ kia có bao nhiêu. Những lão tiền bối kia xuất mã, có thể nghiền áp chết kẻ này hay không? Đan cực đại đế tự tin, nếu như bản thân hắn tự thân xuất mã, ép chết kẻ này có lẽ có nắm chắc không nhỏ. Thế nhưng mà hắn với tư cách là trưởng khống giả một phương thế lực, nếu như hắn tự thân xuất mã, như vậy thân phận coi như bị hạ thấp một tầng. Hơn nữa hắn so với những lão tiền bối đan đế kia còn không thể nào thua nổi hơn. Cách chương.